Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai, tác giả Corinne Smarcos. Chương 3. Crowley Crowley giúp Patty. Có mặt ở nhà trong tuần lễ sinh nhật của Mary là chuyện hoàn toàn tình cờ. Mùa cắt lông cừu chưa đến, ông tạo làm việc gần nhà, làm đất và trồng trọt. Patty chuyên nghề cắt lông cừu, làm thầy thượng Patty tìm đủ mọi việc để làm và để chịu đựng qua mùa xuân và những tháng đầu mùa hè. Ông phụ lo cho cừu đẻ, cày đất, vắt sữa bò hai lần mỗi ngày đầu mùa hè. Ông phụ lo cho cừu đẻ ở trang trại ở kế bên. Ông sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu miễn có việc làm, để mặc gia đình sống trong căn nhà tuy lớn nhưng có vẻ cổ xưa. Một mình vợ phải tự lo liệu các thứ ông không thể làm khác hơn vì không có đất đai riêng. Mỗi ngày, Patty về nhà, lúc mặt trời khuất bóng, đèn đã đốt lên, in rõ những cái bóng đen nhảy múa trên trần. Tập hợp ở mái nhà hiên sau, mấy đứa con trai chơi đùa với một con ếch, ngoại trừ Frank. Frederick dư biết con trai lớn của ông hiện giờ đang ở đâu. Ông nghe tiếng vừa củi, đều đặn, ông dừng lại ở hiên nhà, đá vào mông Jack một cái, và đưa tay xoa đầu bóp một cái, thương yêu. Ra phụ Frank chạy củi, đồ làm biếng. Làm xong trước khi mẹ đặt bàn, bằng không tao sẽ cho một trận lên thân. Frederick ra hiệu bằng dấu hướng về Fiona đang bận rộn bên cái chảo. Không bao giờ ông hôn vợ trước mặt con cái. Những biểu hiện tình cảm ấy, ông theo ông đến giới hạn trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Ông cởi đôi ủng dính đầy bùn, Mary mang cho cha một đôi dép. Ông nở nụ cười đón lấy. Trong phòng luôn tràn ngập một tình cảm rất lạ, như bị chinh phục. Mỗi khi nhìn thấy Mary, con gái của mình, nó xinh quá, tóc đẹp làm sao. Ông cầm một loại tóc, lay rồi nhẹ nhàng thả xuống, thích thú nhìn con. Ông nhấc bụng Mary lên, rồi hai cha con cùng ngã xuống chiếc ghế bành êm ái, đặt ở trong nhà bếp. Đó là chiếc ghế bành thời Windsor, có lót gối dựa. Mary nằm gọn trong lòng cha, hai tay bám vào cổ, gương mặt tươi tắn ngước lên hy vọng được đùa giỡn với trò chơi buổi tối. Nhìn ánh sáng xuyên qua những sợi râu ngắn màu vàng của cha. Em có thấy khỏe không Fiona? Patty hỏi thăm vợ. Bình thường thôi anh ạ. Còn anh đã làm xong cái hàng rào dưới kia chưa? Xong rồi, anh có thể bắt tay làm hàng rào phía trên vào sáng mai. Nhưng lạy Chúa, anh mệt quá. Em cũng thấy anh mệt. Robinson còn giao cho anh con ngựa cái tính bất thường nữa, phải không? Vẫn thế, chẳng lẽ em nghĩ rằng hắn sẽ làm việc với con ngựa tối ấy và dành cho anh một con ngựa tốt hơn sao? Tại anh rã rời cả, hình như con ngựa cái này thuộc loại cứng đầu nhất ở Tây Thái Lan. Không quan trọng, mấy con ngựa của ông già Robertson đều thuần cả, sắp tới anh sẽ làm với lão phải không? Chưa làm ngay đâu. Ông nhồi thuốc lại rẻ tiền vào cái đầu, rồi lấy một que củi mồi lửa từ trong lò đang cháy đỏ. Sau đó ông lại ngã lười lên ghế bành, rít mạnh một hơi. Con gái nói cho ba nghe, con thấy thế nào khi được 4 tuổi? Patty hỏi con. Con thấy thích lắm ba ơi. Mẹ có cho con quà không? Tại sao ba và mẹ biết được Anslet mà chọn cho con? Anslet? Ông lướt nhìn qua Fiona vừa mỉm cười, vừa nhíu mày do vợ. Có phải tên của nó là Anselus? Dạ, nó đẹp tuyệt ba ạ. Con muốn nhìn nó suốt ngày thôi. Rất may là còn lại cái gì đó để nhìn. Fiona nói rằng giọng hơi cằn nhằn. Jack và Hungy đã đặt con búp bê trước khi Messi có thời gian nhìn ngắm. Lại chuyện khỉ của mấy thằng con trai, phải trị chúng. Con búp bê con có hỏng nhiều không? Không nên nỗi, Frank đã bắt gặp hai đứa kịp lúc. Frank! Làm sao nó lại có mặt ở đó? Nó phải ở dưới lò rèn suốt ngày kia mà. Hunter chờ nó làm xong cái cánh cửa nhỏ. Đúng là ở nó ở nơi lò rèn suốt ngày. Fiona trả lời ngay. Nó chỉ lên nhà thoáng một cái để lấy cái gì đó cần cho công việc. Patty quả là rất khắc nghiệt với Frank. Ba ơi, anh Frank rất dễ thương. Không có anh ấy, Aslet đã chết rồi. Sau bữa cơm, anh Frank đã dán lại tóc trên đầu con búp bê cho con. Vậy thì tốt, Patty nói lầm bầm bằng một giọng mỏi mệt. Mấy đứa con của ông đều có tóc màu hung dày và lợn sóng. Tuy vậy, không có đứa nào màu tóc lại được rỡ và dữ dội như ông. Phát đi thấp người. Chắc như thế, chân bồng kiềng sau cả đời ngồi trên lưng ngựa. Hai cánh tay dài, cho sau những năm làm công việc cắt lông cừu, ngực và hai cánh tay che phủ bởi một lớp lông màu vàng. Đôi mắt màu xanh thường nheo lại như người thủy thủ hướng tầm nhìn ra xa. Gương mặt ông không có gì là kiểu cách, lại dễ gây cảm tình. Mũi tuyệt đẹp, đúng là Roman, khiến cho người đồng hương anh Nhĩ Lan của ông phải khen tức. Ông vẫn còn giữ được giọng nói dịu dàng của vùng Galway, nhưng sau 20 năm sống ở miền đất xa xôi này, ông không còn năng nhanh nhẩu như người xưa. Sống như một cái đồng hồ treo từng cũ kỹ, cần được lên dây lại. Một người hạnh phúc vì đã thành công trong cuộc sống lao động gay go vẫn xứng đáng hơn nhiều người khác. Mặc dù cai quản căn nhà này bằng một thứ kỷ luật sắt, ông vẫn được con cái yêu thương, ngoại trừ một đứa. Nếu không đủ bánh mì cho mọi người, ông nhịn ăn. Nếu phải chọn lựa giữa quần áo mới, ông cho một bằng chứng thị biểu tình thương dành cho con cái. Ông bằng lòng mặc quần áo cũ theo cách đó của ông. Cụ thể hơn, hàng biết bao nhiêu cái hôn dễ dàng ban phát, ông dễ nóng giận và đã từng giết người. Nhưng sự may mắn đã nghiêng về phía ông hôm đó. Nạn nhân là một người Anh, chủ nhân chiếc tàu đậu ở cảng Dun Laoghaire. Fiona xuất hiện ở ngưỡng cửa sau và nói lớn, vào bàn ăn. Mấy cậu con trai lần lượt bước vào, người cuối cùng là Frank. Tay ôm bó củi đến đặt vào chiếc thùng bên cạnh lò sưởi. Buddy để Maggie xuống, rồi đến ngửa đầu bàn. Riêng Maggie ngồi trên một cái thùng gỗ đặt ở bên cạnh cha. Fiona chất thức ăn vào đĩa một cách thật nhanh và gọn như người phục vụ chuyên nghiệp, rồi mang mỗi lượt hai đĩa cho gia đình. Trước hết, trợ cho Buddy ngồi đến Frank. Người sau cùng là Maggie. Bà lo cho mình khi mọi người đã có phần. Lại cái món ragu chả chết, Toulouse cằn nhằn, hai tay cầm dao và nĩa nhưng mặt mày nhăn nhó. Ăn đi! Freddy ra lệnh. Fiona cũng ngồi vào bàn và vuốt nhanh phần ăn của mình rồi bà đứng lên, đặt đầy bánh vào loại những đĩa mới. Đó là những cái bánh bích khi do bà làm. Bên dưới giường, mứt và một loại kem, cũng chính bà mang một lượt hai đĩa lên bàn. Khi xong đâu vào đấy, Fiona mới ngồi thở và bắt đầu ăn phần tráng miệng không có gì vội vã. Ngon quá! Maggie ồ lên, bánh ngon quá! Cô bé cầm sâu chiếc muỗng qua lớp kem. Bữa ăn này là mừng sinh nhật của con đó, Maggie. Buddy vui vẻ nói. Sau đó mẹ đã làm bữa tráng miệng mà con thích nhất. Sau đó Fiona mang ra một chiếc ấm thật lớn rồi rót cho mỗi người một tách trà bốc hơi. Cả gia đình ngồi lại, bài bạt nói chuyện, uống trà hoặc đọc sách. Khoảng một tiếng đồng hồ nữa, Buddy ngậm ống vố đầu nghiêng người xuống đọc quyển sách. Vừa mượn của thư viện, lưu động Fiona cứ lo châm đầy trà vào mấy chiếc bánh và tách, trong khi Bob cũng đọc. Những đứa con khác nhỏ hơn chuẩn bị cho thời khóa biểu ngày mai. Nhà trường đã trả học sinh về trong dịp nghỉ hè. Các cậu con trai được tự do tỏ ra rất hăng hái, đảm nhận công việc được giao. Bob sơn phết lại bên ngoài căn nhà, chỉ những nơi cần thiết. Rex và Hingy đi kiếm gỗ về để làm củi, chăm sóc những phần phụ thuộc của nhà và vắt sữa. Stratus trồng rau. Thỉnh thoảng, Buddy ngừng đọc sách, ngẩng đầu lên để bổ sung thêm cho ai đó một công việc. Phần Fiona thì chẳng nói một lời, còn Frank ngồi im trên chiếc ghế uống hết tách trà này sang tách trà khác. Cuối cùng, Fiona đưa mắt ra hiệu gọi Maggie đến. Ngồi trên một cái ghế cao, bà chải tóc cho con gái, rồi bảo Maggie đi ngủ cùng với Stratus và Hangi, Jack và Bob. Xin đi ra ngoài cho chó ăn. Frank đặt con búp bê trên tấm ván, kê làm bàn viết và bắt đầu dán lại tóc cho nó. Buddy bên vai, cúp sách lại rồi đặt cả ống võ lên chiếc ghế vỏ ốc lớn, được dùng làm gạt tàn thuốc. Thôi, tôi đi ngủ nha mẹ chúng nó. Chúc anh ngủ ngon, Buddy. Fiona dọn dẹp thật nhanh chén đĩa mang ra sau bếp, rồi bắt đầu ngồi rửa. Frank vùi đầu vào việc sửa chữa con búp bê, nhưng khi nước chồng giữa cao ngất, cậu ta bật dậy và không nói một lời, lấy nồi rẻ phụ mẹ. Frank biết rằng nếu bị cha mình bắt gặp thì ông không tha đâu. Ông phân công rất dứt khoát, đàn con trai không được rớ vào công việc của đàn bà. Biết thế nhưng Frank vẫn chở cha mình vừa đi vừa nghỉ, lại bắt tay vào phụ mẹ. Fiona trìu mến nhìn con trai lớn. Frank à, không có con, mẹ không biết sẽ xoay sở ra sao. Nhưng đáng lý, con không nên nhúng tay vào. Sáng mai con sẽ mệt. Mẹ đừng lo, rửa vài cái đĩa chẳng hao tốn bao nhiêu sức. Giúp mẹ đỡ mệt một chút đâu phải là chuyện lớn. Công việc này là của mẹ và chẳng có gì vất vả đâu Frank ạ. À, con mong ngày nào đó nhà mình giàu có để có thể mướn thêm người phụ mẹ. Con đừng mơ chuyện hão huyền. Với bà, lấy miếng rẻ, bà lau hai bàn tay ửng đỏ vào đầy xà phòng. Khi nhìn Frank, trong đôi mắt của bà chỉ được một nỗi âu lo mông lung. Bà đoán ra sự bất mãn của con và nỗi cay đắng vượt qua mức độ nội loạn bình thường của một người lao động với số phận của mình. Frank, con không nên có những ước muốn điên rồ. Nó chỉ gây phiền lụy cho con. Chúng ta thuộc từng lớp, cùng cực có nghĩa là chẳng bao giờ giàu và cũng không có đầy tớ đâu con ạ. Con hãy bằng lòng với chính con và những gì con có. Khi con nói ra những chuyện như thế, con đã làm nhục cha con đó. Con không uống rượu, không chơi bời, ngược lại làm việc rất cực nhọc vì chúng ta. Ông không giữ riêng một xu nào cho ông cả. Tất cả cho chúng ta đấy thôi. Đôi vai gần guốc của Frank nhún lại, nét mặt xa trầm xuống. Mẹ ạ, nhưng tại sao muốn thoát khỏi số phận của mình lại bị trách cứ chứ? Con không thấy điều gì xấu, nên con mong cho mẹ có được một người giúp việc, để mẹ bất cực. Điều đó chưa phải tốt đâu con, vì nó không xảy ra như thế. Con biết gia đình mình không đủ tiền để lo cho con học tiếp, và khi con không tiếp tục đến trường, thì làm thế nào con có thể tránh được cái số phận của một người lao động cực nhọc? Giọng nói, cách ăn mặc, hai bàn tay chai của con đã cho thấy con phải lao động mới nuôi sống được mình. Không có gì là nhục khi có hai bàn tay chai, cũng như cha con thường nói. Khi có một người có hai bàn tay như thế, thì ai cũng biết ngay đó là một người lương thiện. Frank nhún vai và không nói gì. Anh đứng dậy đặt con búp bê bằng sứ lên đầu tủ bức phê. Phía sau hộp bánh bích quy, anh không sợ mấy thằng em trai có những hành động phá hoại lần thứ hai. Chúng ngán Frank nổi giận hơn là cha, vì bản chất của Frank có một chút hung dữ. Nhưng cái tính xấu ấy không bao giờ Frank lộ ra khi anh ở bên cạnh mẹ hay cô em gái Maggie. Fiona nhìn Frank mà lòng đau nhói. Dường như Frank có cái gì đó cô đơn và tuyệt vọng, và biết bao nhiêu điều băn khoăn vậy hãm. Phải chi Buddy và Frank hòa thuận hơn. Nhưng cả hai đều không nhìn mọi sự việc dưới con mắt giống nhau. Họ hục hặc thường xuyên.